My dear brothers and sisters,
anh chị em thân mến, mục đích sứ điệp của tôi là ngợi khen và cũng như ca tụng điều Chúa đã và đang làm để phục vụ người nghèo túng ở giữa con cái của Ngài trên thế gian. Ngài yêu thương con cái của Ngài và Ngài yêu thương con cái của Ngài đang gặp hoạn nạn cũng như những người muốn giúp đỡ. Ngài cũng đã tạo ra những cách thức để ban phước cho những người cần giúp đỡ lẫn những người sẽ giúp đỡ. Cha Thiên Thượng nghe những lời cầu nguyện của con cái Ngài trên khắp thế gian là những người khẩn cầu có được thức ăn, quần áo để che thân và đủ tư cách để có thể tự lo liệu cho mình. Ngài đã nghe thấu những lời khẩn cầu đó từ khi Ngài đặt những người nam và những người nữ trên thế gian. Các anh chị em biết về những nhu cầu đó ở nơi mình sống trên khắp thế giới. Các anh chị em cảm thấy xúc động với mối thương cảm. Khi gặp một người nào đó đang vất vả tìm kiếm việc làm, các anh chị em thấy muốn giúp đỡ. Các anh chị em cũng muốn giúp đỡ khi thấy những quá phụ và thấy bà không có thức ăn, hoặc là thấy tấm hình trẻ em đang ngồi khóc bên cạnh những căn nhà đổ nát vì trận động đất hay hoảng họa tàn phá. Vì Chúa nghe thấu tiếng khóc than của những người hoạn nạn và cảm nhận được mối thương cảm sâu xa của các anh chị em dành cho họ, nên từ lúc ban đầu Ngài đã ban cho cách thức để các môn đồ của Ngài có thể giúp đỡ. Ngài đã mời gọi con cái của Ngài hiến dâng thời giờ, phương tiện và hy sinh vào chính bản thân mình để cùng nhau với Ngài phục vụ những người khác. Đôi khi cách giúp đỡ của Ngài được gọi là sống theo luật dân hiến. Trong một thời kỳ khác thì được gọi là tổ chức hiệp nhất. Trong thời kỳ của chúng ta thì được gọi là chương trình an sinh của giáo hội. Tên và chi tiết của hoạt động này được thay đổi để phù hợp với nhu cầu và điều kiện của con người. Những cách Chúa giúp đỡ những người có nhu cầu vật chất luôn luôn đòi hỏi con người vì tình yêu thương phải hy sinh bản thân mình và những gì họ có cho Thượng Đế và cho công việc của Ngài. Ngài đã mời gửi và truyền lệnh chúng ta phải tham gia vào công việc của Ngài để nâng đỡ những người hoạn nạn. Chúng ta lập giao ước để làm điều đó trong dòng nước báp têm và trong đền thờ thánh của Thượng Đế. Chúng ta tái lập giao ước đó vào ngày Chủ nhật khi dự phần tiệc thánh. Mục đích của tôi ngày hôm nay là mô tả một số cơ hội Ngài đã ban cho chúng ta để giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. Tôi không thể nói về tất cả những cơ hội này trong một thời gian ngắn mà chúng ta có với nhau. Hy vọng của tôi là tái lập và củng cố cam kết của các anh chị em để hành động. Có một bài hát mà tôi đã hát từ còn nhỏ. Trong thơ ấu của tôi đã rất chú ý đến giai điệu vui vẻ hơn là những lời ca mạnh mẽ của bài thánh ca đó. Tôi cầu nguyện rằng các anh chị em sẽ cảm nhận được trong lòng mình lời ca đó ngày hôm nay. Nhưng lại xem mình làm điều chi tốt trong ngày. Nào ta có giúp cho người kêu xin, hoặc an ủi ai đang buồn, hoặc làm cho ai vui mừng. Không thấy thì chính ta sai lầm rồi. Hôm nay ai với được sầu vì ta chum chia sớt. Có gánh nặng nào được ta ghé vai, người bệnh nào yếu đuối những lúc trong mong ta nặng đất. Vậy hãy thức dậy, hãy truyền cần thên, chớ nằm mộng mơ mãi trên lằn mây. Làm điều tốt cho ta niềm vui sướng không chi sánh được đâu. Phước cho ai ít cho đời giúp người. Chúa thường đưa ra những sứ điệp nhắc nhở tất cả chúng ta làm điều thiện. Đôi khi đó có thể là một mối thân cảm bất ngờ đối với một người nào đó đang gặp hoạn nạn. Một người cha có thể cảm thấy điều đó khi một đứa con bị té. Một người mẹ có thể cảm thấy điều đó khi nghe tiếng kêu sợ hãi của con mình trong đêm tối. Một người con trai hoặc con gái có thể thấy thương cảm cho một người nào đó dường như buồn bã ở trường hợp Tất cả chúng ta đều đã thấy thương cảm đối với những người mà ngay cả chúng ta còn biết không biết họ. Ví dụ, khi nghe tin tức về những đợt sóng thần cuốn ngang qua Thái Bình Dương trong trận động đất ở Nhật Bản, thì các anh chị em đã cảm thấy lo lắng cho họ. Hàng ngàn người trong số các anh chị em khi họp hội về, khi họp biết về nạn lụt ở Úc, Thiên chức chủ yếu báo cáo về con số ước lượng cho những người đó. Ở Úc có lẽ hơn 1.500 tín hữu giáo hội đã đáp ứng sứ đẹp nhắc nhở làm điều thiện khi họ tình nguyện đến giúp đỡ và an ủi. Và họ đã lấy những cam nghĩ này và rồi họ đã hám động theo giáo ước của họ. Tôi đã thấy các phước lành đến với người đang hoàn nạn khi được giúp đỡ và đến với người nắm lấy cơ hội để ban phát. Các bậc cha mẹ sáng suốt biết được nhu cầu của những người khác sẽ tìm thấy các thước để mang phước lành vào cuộc sống của con trai và con gái của mình. Mới đây, có 3 đứa trẻ đã mang những đồ đựng một bữa ăn tối thơm ngon đến cửa nhà chúng tôi. Cha mẹ của chúng biết rằng chúng tôi cần được giúp đỡ và để cho con cái của họ tham gia vào cơ hội phục vụ chúng tôi. Hai người cha mẹ đã ban phước cho gia đình chúng tôi bằng sự phục vụ rộng lượng của họ. Qua việc chọn để cho con cái của họ tham gia vào việc ban phát, họ đã ban phước cho cháu của họ. Nụ cười của mấy đứa trẻ khi chúng rời nhà chúng tôi đã làm cho tôi tin rằng các cháu của họ sẽ được ban phước. Họ sẽ kể cho con cái của họ biết về niềm vui cảm nhận được khi phục vụ Chúa với lòng nhân từ. Tôi còn nhớ cảm giác mãn nguyện lặng lẽ đó từ thời thơ ấu khi tôi nhổ cỏ cho một người hàng xóm theo như yêu cầu của cha tôi. Và thật sự đẹp thay công việc của Chúa. Tôi biết rằng những lời ca đó được viết ra để mô tả niềm vui có được từ việc thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát. Nhưng mấy đứa trẻ đứng ngoài cửa nhà tôi cảm thấy vui khi làm công việc của Chúa vào ngày đó. Và cha mẹ của chúng thấy được cơ hội làm điều thiện. Và vào ngày đó thì người cha đang ở ngoài để xem. Và họ đã thấy cơ hội đó và họ đã truyền niềm vui đó qua nhiều thế hệ. Cách Chúa chăm sóc cho người nghèo từng đem đến một cơ hội khác cho cha mẹ để ban phước con gái của mình. Tôi đã thấy điều đó vào một ngày Chủ nhật. Một đứa trẻ đưa cho vị giám trợ bao thư đựng tiền tặng giữ trong khi ông bước vào giáo đường trước bữa lễ tiệc thánh. Tôi biết gia đình đó. Và gia đình đó đã mới vừa biết được có một ai trong tiểu giáo khu đang gặp hoạn nạn. Khi bỏ vào bao thư của lạy nhịn ăn số tiền nhiều hơn thường lệ, người cha đã nói với đứa con những lời như sau. Chúng ta nhịn ăn ngày hôm nay và cầu nguyện cho những người gặp hoạn nạn. Con làm ơn đưa bao thư này cho vị giám trợ của chúng ta. Cha biết rằng ông ta sẽ dùng số tiền đó để giúp những người có nhu cầu hơn chúng ta. Thay vì khó chịu vì cái đói vào ngày Chủ nhật, đứa trẻ nhỏ ngày đó đã cảm nhận được sự tin cậy của cha của mình để giúp đỡ những người nghèo. Nó sẽ nhớ ngày hôm ấy khi nó là một thầy trợ tế và sẽ có lẽ nhớ ngày đó mãi mãi. Cách đây nhiều năm ở Idaho, tôi đã thấy cũng niềm vui đó trên gương mặt của những người đã giúp đỡ những người khác vì Chúa. Cái đập Teton bị nổ tung vào thứ Bảy ngày 5 tháng 6 năm 1976, 11 người chết, còn hàng ngàn người phải rời bỏ nhà họ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Một số nhà bị lụt tàn phá và hàng trăm căn nhà chỉ có thể được nhờ ở nỗ lực và phương tiện sửa sang vượt quá khả năng của chủ nhà. Nhưng mấy người đã nghe sự kêu gọi làm điều thiện. Như các vị giám trợ, chủ tịch hội phụ nữ và những người lãnh đạo chức tư tế, họ đã bỏ nhà cửa và công việc làm của họ để dọn dẹp những căn nhà bị ngầm lực của những người khác. Một cặp vợ chồng đã trở lại Rexburg sau một thời gian nghỉ hè sau khi vừa xảy ra nạn lụt. Họ không đi xem căn nhà của họ ra sao, thì vì thế họ đã tìm vị giám trợ để hỏi xem họ có thể giúp đỡ ở đâu. Vị giám trợ gửi họ đi đến một gia đình đang gặp hoạn nạn. Sau một vài ngày, họ về xem nhà của họ. Căn nhà của họ đã bị nứt lụt cuốn đi mất. Họ đã trở lại gặp vị giám trợ và hỏi vị giám trợ muốn chúng tôi phải làm gì bây giờ? Dù đang ở đâu, các anh chị em cũng đã thấy pháp lạ của mới thương cảm đó biến thành hành động vị tha. Điều đó có thể không phải là do một thiên tai lớn đưa đến. Tôi đã thấy điều đó trong một nhóm túc số chức tư tế khi một anh đứng lên mô tả một người nam hay người nữ cần tìm kiếm việc làm. Tôi đã cảm nhận được lòng tương cảm khi họ đã đưa ra tên của mấy người mà cần việc làm. Những gì mà đã xảy ra trong nhóm tiếp số đó và trong việc giúp đỡ những người ở Idaho là một sự bày tỏ tình yêu thương của Chúa trong việc làm giúp đỡ những người khác. Cho nên từ lúc và năm nay chúng ta kỷ niệm 75 năm chương trình an sinh của giáo hội trong năm nay. Chương trình này bắt đầu để đáp ứng những nhu cầu của những người bị mất việc làm, nông trại và ngay cả nhà cửa vì tình trạng kinh tế trì trệ. Con cái của Cha Thiên Thượng đều có nhiều nhu cầu vật chất vào ngày cũng giống như trước đây và sau này cũng vậy. Các nguyên tắc nằm trong nền tảng của chương trình an sinh giáo hội không phải là chỉ trong một thời gian hoặc một chỗ, mà còn cho bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Các nguyên tắc đó đều là thuộc linh và vĩnh cửu. Vì lý do đó, việc hiểu và ghi nhớ kỹ các nguyên tắc đó vào lòng mình sẽ làm cho chúng ta có thể thấy và nắm lấy cơ hội để giúp đỡ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu mà Chúa mời gửi chúng ta. Đây là một số nguyên tắc đã hướng dẫn tôi khi tôi muốn giúp đỡ theo cách của Chúa và khi tôi được những người khác giúp đỡ. Trước hết, mọi người đều vui vẻ và cảm thấy tự trọng hơn khi họ có thể tự lo liệu cho mình và gia đình mình, rồi sau đó tìm đến chăm sóc những người khác. Tôi biết ơn những người đã giúp tôi đáp ứng được các nhu cầu của tôi, và tôi còn biết ơn nhiều hơn nữa đối với những người đã giúp đỡ tôi trở nên tự túc những năm qua. Và rồi tôi biết ơn nhiều nhất đối với những người đã cho tôi thấy cách sử dụng một số phương tiện thần dữ của mình để giúp đỡ những người khác. Tôi đã biết rằng cách để có được phương tiện thần dư là phải xài ít hơn. Và tôi đã học được thì cho thì thật sự tốt hơn là nhận. Điều đó là một phần quan trọng cho chúng ta. Và Chủ tịch Romney đối với công việc an sinh, trong công việc này, ta không thể cho quá nhiều đến nỗi chính ta trở nên nghèo. Và ông trích dẫn Chủ tịch Phái bộ Truyền giáo của mình và nói, một người không thể dâng lên Chúa ít mà Ngài lại ban cho người ấy nhiều phước lành được. Tôi đã qua kinh nghiệm của tôi là thấy điều đó có thật. Khi tôi rộng lượng với con cái đang gặp hoàn nạn của Cha Thiên Thượng, thì Ngài rộng lượng lại với tôi. Nguyên tắc thứ nhì đã từng là một điều hướng dẫn đối với tôi trong công việc an sinh là quyền năng và phước lành của tình đoàn kết. Khi chúng ta cùng nhau phục vụ những người đang hoạn nạn, thì Chúa đoàn kết chúng ta. Chủ tịch J. Reuben Clark Jr. nói như sau, sự phục vụ mang đến cho tình anh em một sự thông cảm khi những người nam thuộc đủ mọi ngành nghề đã sát cánh làm việc với nhau trong một khu vườn an sinh hoặc dự án khác. Trong tình anh em, sự thông cảm thật sự được gia tăng thêm giữa người nhận cũng như người ban phát. Cho đến ngày hôm nay, một người mà tôi đã sát cánh cùng súng buồn trong căn nhà ngập lụt của anh ở Rexburg đã cảm thấy cần gửi với tôi, và anh ấy cảm thấy tự trọng hơn vì đã làm hết sức mình cho bản thân và gia đình mình. Nếu làm việc riêng rẽ một mình thì cả hai chúng tôi đã không lỡ, đã để lỡ mất một phước lành thuộc linh. Điều đó dẫn đến nguyên tắc thứ ba về hành động trong việc ăn xin. Hãy để gia đình mình tham gia làm việc với mình để họ có thể được cách chăm sóc cho nhau như theo. Và khi các con trai và con gái của các anh chị em cũng làm việc với các anh chị em để phục vụ những người đang gặp hoàn nạn thì chúng sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai. Nguyên tắc quý báu thứ tư đến từ lệnh truyện của Chúa để giúp đỡ người nghèo khó. Bổn phận của giám trợ là tìm kiếm và giúp đỡ những người vẫn cần được phụ giúp sau khi họ và gia đình đã có cố gắng hết sức. Tôi thấy rằng Đức Thánh Chúa gửi Đức Thánh Linh để làm cho việc hãy tìm kiếm rồi. Để giúp họ và gia đình họ. Và tôi hợp cách mời Chủ tịch Hội Phụ Nữ tham gia trong việc này, tìm kiếm này. Một số các anh chị em sẽ cần sự xoáy dẫn trong những tháng tới để kỷ niệm 75 năm thành lập chương trình an sinh của Giáo hội các tín hữu trên khắp thế giới sẽ được mời gọi tham gia vào chương trình một ngày phục vụ. Các vị lãnh đạo tín hữu sẽ tìm kiếm sự mặc khải khi hoạt định những dự án. Tôi xin đưa ra ba đề nghị khi các anh chị em hoạt định. Thứ nhất, hãy tự chuẩn bị về phần thuộc linh. Chỉ khi nào những tấm lòng đã được sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi xoa dịu thì các anh chị em mới có thể thấy rõ mục tiêu của dự án là bàn ban phước cuộc sống thuộc và thuộc linh, phần thuộc linh và vật chất của con cái của Cha Thiên Thượng. Riêng đề nghị thứ nhì của tôi là chọn những người sẽ được các anh chị em phục vụ, tức là những người có nhu cầu làm cảm động lòng những người sẽ phục vụ. Những người các anh chị em phục vụ sẽ cảm thấy tình yêu thương của các anh chị em. Tình yêu thương đó có thể hữu hiệu để làm cho họ cảm thấy hài lòng như lời hứa trong bài ca đó hơn là đáp ứng những nhu cầu vật chất của họ. Đề nghị cuối cùng của tôi là hãy hợp định việc sử dụng quyền năng của mới ràng buộc trong gia đình, nhóm túp số, các tổ chức bổ trợ và những người các anh chị em quen biết trong cộng đồng của mình. Những cảm nghĩ đoàn kết sẽ làm cho sự phục vụ của các anh chị em mang lại ảnh hưởng tốt lành hơn. Và cảm nghĩ đoàn kết đó sẽ tăng trưởng và trở thành một di sản lâu dài trong gia đình, trong giáo hội và trong cộng đồng sau khi dự án kết thúc. Đây là cơ hội của tôi để nói cho các anh chị em biết rằng tôi biết ơn các anh chị em biết bao. Ví dụ, biết sự phục vụ với tình thương của các anh chị em cho Chúa nên nhiều người các anh chị em giúp đỡ đã cảm ơn tôi và tôi khi tôi gặp họ. Và các anh chị em và các môn đồ kim nhận của Đức Đấng Cứu Rỗi giống như các anh chị em đã hết lòng phục vụ những người khác và những người được các anh chị em giúp đỡ bày tỏ lòng biết ơn vô cùng đối với tôi. Tôi cũng được những người đã làm việc với các anh chị em biết ơn như vậy. Tôi còn nhớ một lần đang đứng cạnh Chủ tịch Azuta Benson. Chúng tôi đang nói chuyện về sự phục vụ trong giáo hội của Chúa. Ông đã làm tôi ngạc nhiên trước sức sống trẻ trung của ông khi ông bắp tay mình và nói tôi yêu thương công việc này và đây chính là công việc làm. Thay mặt Đức Thầy, tôi xin cảm ơn việc làm của các anh chị em khi phục vụ con cái của Cha Thiên Thượng. Ngài biết nỗ lực của các anh chị em và sự hy sinh của các anh chị em. Và tôi cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước các anh chị em thấy được kết quả của sự phục vụ của các anh chị em trong sự phục vụ của các anh chị em. Vì tất cả những người mà các anh chị em đã giúp đỡ. Tôi biết rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hàng sống và Ngài nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng Chúa. Các anh chị em và những người các anh chị em phục vụ có thể được thanh tẩy và củng cố bằng cách phục vụ Ngài và cùng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Nhân quyền năng của Đức Thánh Linh, các anh chị em có thể biết cũng như tôi biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế và đã được phục hồi giáo hội chân chính tại thế. Và tôi làm chứng rằng Chủ tịch Monson là vị tiên tri tại thế của Thượng Đế. Ông làm gương về những điều thiện. Chúa đã làm. Trước kia, tôi mong rằng chúng ta sẽ lấy cơ hội của chúng ta để nâng đỡ những bàn tay rư rưỡi và làm vững mạnh những đầu gối suy ngập trong tâm nhân của Chúa Jesus Christ. Amen.